Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Bí Quyết Bình An. Tại Việt Nam, tai nạn giao thông luôn tăng cao trong các dịp lễ, Tết. Trung bình mỗi ngày có gần 30 người chết và trên 30 người bị thương. Qua thống kê này, thật không thể hình dung là có bao nhiêu gia đình đang phải chịu tang tóc hoặc phải lo lắng cho những người khỏe mạnh thành tật nguyền khi bước chân ra đường. Đúng ra những ngày lễ Tết là thì giờ vui vẻ, đoàn tụ bình an bên nhau. Thế nhưng trong thực tế thì đau xót biết bao. Làm sao để kinh nghiệm sự bình an và lan tỏa bình an cho thế giới đầy bất an này? Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm Philip chương 4 câu 5 đến câu 7. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tiếp theo bài học vui mừng trong Chúa, Sứ đồ Phao-lô dạy khuyên tín hữu hội thánh Philip bí quyết để duy trì nếp sống thỏa vui, kinh nghiệm bình an với Chúa, với người. Thứ nhất, sống nhu mì với mọi người. Từ ngữ nhu mì trong câu 5 có nghĩa là hòa nhã, khoan dung, nhường nhịn, nhân từ, dịu dàng, quan tâm đến người khác. Nhu mì là kết quả của việc Thánh Linh hành động trong người con Chúa. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết chế. Galati chương 5 câu 22 theo bản Nhuận Chánh. Thế nên, người sống vui mừng trong Chúa thường xuyên thờ phượng Chúa với gương mặt sáng ngời, hát thánh ca vang lừng với gia đình và bạn hữu, thì không thể nào lại khó tính, gắt gỏng, vô tình với người khác, dù là người thân trong gia đình, kẻ dưới quyền hay cả những người mình không thích. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở nhu mì với mọi người, không có ngoại lệ nào cả. Nếu cần phải nhu mì, hòa nhã, quan tâm người mình yêu mình thích thì dễ dàng biết bao. Nhưng ở đây khẳng định với mọi người, bao gồm những người khó tính, thậm chí trái tính trái nết, người từng gây tổn thương cho mình, người vô ơn bạc nghĩa với mình, người từng làm hại mình, hại người thân của mình, hại hội thánh Chúa, tất cả đều được bao gồm trong cụm từ mọi người. Tuy nhiên, có một thực tế là trong gia đình lại thật khó hòa nhã với nhau. Những lời nói với người thân đôi khi lại cao giọng hơn là nói với khách đến thăm. Một lời xin lỗi dễ dàng nói với ai đó, nhưng rất khó mở miệng với người trong nhà. Mới đây, một anh trung niên đã nóng nảy phát biểu trong giờ học Kinh Thánh. Nhu mì hòa nhã với ai cũng được, nhưng với vợ con mà cũng đòi hỏi phải nhu mì nhẫn nhịn thì khó quá. Tôi là chồng, là chủ gia đình mà. Thế đấy. Chẳng phải chỉ có một anh này thôi, lắm người trong chúng ta cũng áp dụng lời dạy nhu mì cho nhiều người, trừ ra người trong nhà. Đây là thách thức cho người đặt đức tin nơi Chúa Giêsu. Lý do nào khiến người theo Chúa phải hòa nhã khoan dung với mọi người? Chỉ một lý do thôi, vì noi theo gương mẫu của chính Chúa Cứu Thế Giêsu, như lời Chúa dạy, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 29. Thứ hai, sống trong tương giao với lời tạ ơn Chúa. Câu 6 chép, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đời sống của người theo Chúa không miễn trừ những buồn lo phiền nhiễu, nhưng vấn đề quan trọng là có nguồn lực cứu giúp kịp thời trong mọi tình huống qua lời cầu nguyện nài xin tạ ơn trong mọi sự. Câu Kinh Thánh này đem lại bình an phước hạnh cho chúng ta, một nơi chốn bảo đảm an toàn cho bất cứ nhu cầu nào. Từ cầu nguyện, hàm ý thờ phượng, chiêm ngưỡng Chúa. Trước khi nài xin với Chúa về những nhu cầu của mình và người khác, chúng ta cần bước vào mối thông công với Chúa bằng thái độ cung kính thờ phượng Ngài, bày tỏ lòng tôn cao Chúa, phủ phục trước quyền tể trị của Chúa trên mọi phương diện của đời sống. Từ nài xin mô tả những lời giải bày chân thành với Chúa về mọi nhu cầu, bởi không có gì khó quá cho Ngài. Chúng ta có thể trình dâng trước Chúa mọi nỗi niềm trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Tâm linh đang bế tắc chăng? Thân thể yếu đau chăng? Nhìn con cháu túng thiếu, cùng khổ, lòng đau xót ngổn ngang chăng? Mỏi mòn khi thấy đứa con ngang bướng ngày càng xa Chúa hơn? Hay đã bao năm trình dâng người thân chưa tin Chúa mà chẳng thấy tín hiệu lạc quan nào? Đã khẩn thiết nài xin cho người chồng đang bỏ bê công việc Chúa vì những tiêu cực không đáng có trong nhà Chúa mà chẳng thấy thay đổi nào xảy ra? Đã nhiều lần rơi nước mắt cầu xin cho cha mẹ chồng được no đủ mỗi ngày, thảnh thơi trong tuổi già, nhưng sự nghèo cực cứ như đeo bám. Dù ông bà thấy thỏa lòng, nhưng mình thấy nỗi xót xa quá đỗi. Dù nỗi niềm đó là gì đi nữa, thì cụm từ nài xin nhắc chúng ta tinh thần bền bỉ, thiết tha trình dâng lên Chúa mọi sự, từ nhu cầu cá nhân đến gia đình, đến hội thánh và cả đất nước. Tiếp theo là từ tạ ơn. Nếu làm bản liệt kê, chúng ta dễ dàng nhận ra lời cầu xin luôn nhiều hơn lời tạ ơn. Phải thế không? Tạ ơn là phần rất quan trọng trong mối tương giao với Chúa. Tạ ơn Chúa là bày tỏ lòng tin nơi quyền tể trị của Chúa trên đời mình. Dù câu trả lời của Chúa có khi là được, có khi là cần chờ đợi hoặc là không. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh phải tạ ơn trong mọi sự, trong hạnh phúc hay đau buồn, trong sầu não hay vui vẻ, trong hanh thông hay thất bại, trong mọi sự đều có thể dâng lời tạ ơn Chúa. Điều này bày tỏ chúng ta tin nơi tình yêu của Chúa, tin rằng Chúa luôn làm điều tốt nhất cho chúng ta, dù ngay tức thời chưa hiểu được lý do. Vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, theo Roma chương 8 câu 28. Có ông cụ nọ, già rồi, nhưng luôn nói lời tạ ơn Chúa. Một hôm có người nói, mấy bữa nay nắng ráo thì cụ tạ ơn Chúa, bữa nay mưa ngập ướt hết nhà của cụ, cực khổ quá, cụ làm sao mà tạ ơn Chúa đây? Ông cụ cười móm mém trả lời, tạ ơn Chúa vì Ngài có quyền làm mưa làm nắng, tạ ơn Chúa có quyền trên thiên nhiên cũng như trên chính tôi. Thế mới biết lời tạ ơn được dâng lên không tùy thuộc được hay mất gì, nhưng vì biết rõ đấng mình thờ phượng yêu mến. Thứ ba, sống trong sự bảo vệ của Chúa bình an. Bản nhuận chánh dịch câu 7 là: sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ canh giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ giữ gìn hay canh giữ được dùng ở đây với hình ảnh quân đội bao bọc để kẻ thù không quấy phá. Điều này hàm ý chính Chúa bình an bảo vệ chúng ta liên tục ngày đêm không lúc nào ngơi nghỉ. Đây cũng là kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 121 câu 3 câu 4. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Đây cũng là điều được Chúa Giê-xu công bố trong Giăng chương 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Thật chúng ta không thể hiểu được lòng nhân từ của Chúa khi chúng ta được bao phủ bởi sự bình an của Ngài. Trái ngược với từ ngữ lo phiền trong câu 6, Sự bình an của Chúa canh giữ tấm lòng, tâm trí chúng ta, khiến cho chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Chúa vượt trên mọi hoàn cảnh, trên mọi tính toán lo nghĩ đời thường. Thật tạ ơn Chúa. Chúng ta có thể cùng nhau ca ngợi Chúa như bài Thánh ca 275, Con sông Thái An. Sự bình an trong Giê-xu như trên một dòng thu. Đặt mình trong tay Giê-xu, tiêu tan mọi sầu u. Ta nay không lo lắng chi, ắt chẳng hoang mang gì. Được mừng vui hay bối rối, do Cha đời đời thôi. Ta tin Giê-xu mến thương, đã gánh vác trăm đường. Hễ quyết tin theo Ngài luôn, chắc sẽ không lo buồn. Tại sao sứ đồ Phao-lô nói đến sự bình an vượt quá sự hiểu biết? Vì ông viết lời này đang khi ở trong tù. Có thể có người sẽ nói, nhìn ông hoạn nạn như thế làm sao bình an được, khó hiểu quá. Nhưng thực tế đã là câu trả lời mạnh mẽ. Sự bình an mà ông đang trải nghiệm không thể lý giải bởi tâm trí hạn hẹp của con người, vì đó là sự bình an đến từ Chúa. Khi Ngài chủ trị tâm trí, tấm lòng, thì chúng ta thực sự kinh nghiệm niềm bình an lạ lùng. Đây là lý do khi có người nhìn vào đời sống của người theo Chúa và ngạc nhiên. Sao ông bà chẳng lo lắng gì hết vậy? Bộ có của chìm của nổi nhiều lắm sao mà an nhiên tự tại như thế? Đúng vậy, người chưa tin Chúa không thể từng trải sự vui mừng, bình an theo cách của người con Chúa được. Trong Chúa mới có niềm vui, phước hạnh, còn ngoài Ngài thì chỉ là bối rối, bất an mà thôi. Nhìn vào gia đình mình, chúng ta đang sống trong sự bình an nào? Bình an vì no đủ, đang thấy vui vì làm gì cũng thành công, đang hài lòng về con cái hiếu kính, hay đang kinh nghiệm bình an vượt quá sự hiểu biết mà Chúa Giê-xu ban cho. Để từng thành viên trong gia đình kinh nghiệm được sự bình an Chúa ban, trước hết gia đình phải sống trong tinh thần tin kính Chúa, luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa, tâm linh ở trong Chúa và tấm lòng được Chúa chủ trị. Hai câu kinh thánh hôm nay là bí quyết để hưởng được bình an với Chúa. Xin Chúa cho mỗi người trong gia đình chúng ta học thuộc lòng hai câu kinh thánh này, để trong bất cứ trường hợp nào, lời Chúa đều đem lại sự nâng đỡ kịp thời đúng lúc cho mỗi người chúng ta trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn? Trong con tim ta là nhiều ưu tư than van hay đang dồn dang tin thánh ca? Tại sao đôi lúc chết rồi, tại sao tuyệt vọng, sao cay đắng trong lòng? Trong con tim ta là đêm âm u mưa rơi hay ngày nắng ấm hoa lá thơm tươi? Trong con tim ta là mùa đông có buốt xa hay đang là mùa xuân ngát xanh? Tại sao đôi lúc ta sống rồi. Bạn ơi hãy sống như Chúa, thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa, bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, đêm sương sương mới sẽ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống chung.